là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận ý nghĩa nhân văn của chương trình Trái tim cho em do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện vì trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Hết tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mới đạt gần 49% kế hoạch, mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 và đứng trong top đầu của cả nước, nhưng kết quả giải ngân của tỉnh Yên Bái vẫn thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng và là một trong những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch vốn là 5.970 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 5.910 tỷ đồng, còn trên 56 tỷ đồng, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trình Ủy ban dân tỉnh giao chi tiết. Nguyên nhân kết quả giải ngân còn chậm so với kịch bản tăng trưởng là do tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung ứng một số vật liệu chính chưa đáp ứng nhu cầu. Một số chủ đầu tư chưa nỗ lực và có giải pháp tích cực để giải ngân vốn như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Sở Y tế Yên Bái, khối các huyện thị. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang là địa phương còn tiến độ giải ngân chậm, mới đạt 47%. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh giải ngân trên 3.000 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh đang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, hạn chế tối đa việc nợ đọng vốn, xây dựng cơ bản, phấn đấu giải ngân vốn xây dựng cơ bản ở mức cao nhất.
Huyện Yên Bình vừa phát động đợt thi đua đặc biệt tăng tốc sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Theo đó, đợt phát động được tổ chức rộng rãi trong các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng đẩy nhanh tiến độ củng cố 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành các tiêu chí xây dựng 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 9 tiêu chí xây dựng huyện Bình đạt nông thôn mới năm 2023. Nội dung thi đua tập trung vào vệ sinh trụ sở làm việc, khu trung tâm xã thị trấn, các tuyến đường trên địa bàn các xã thị trấn. Cùng với đó, vận động cùng nhân dân tổ chức vệ sinh, chỉnh trang nhà ở đảm bảo sạch đẹp, ngăn nắp. Đặc biệt nỗ lực hoàn thành các tiêu chí của các xã thôn nông thôn mới, 5 tiêu chí huyện nông thôn mới, tổ chức lấy phiếu đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Các cơ quan đơn vị chức năng chính quyền các địa phương thường xuyên đôn đốc việc thực hiện bảo đảm chất lượng tiến độ, hoàn thành theo đúng tiêu chí yêu cầu đề ra, góp phần sớm hoàn thành báo cáo và hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Chung tay bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phân loại và xử lý rác thải, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 40 thùng đựng rác cho các hộ dân thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Nậm Búng là xã khó khăn vùng sâu vùng xa của huyện Văn Chấn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Cùng với việc hỗ trợ thùng đựng rác, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Chấn còn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền hướng dẫn người dân tự phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp ủ men vi sinh. Từ đó nhận thức của người dân được nâng lên, một số khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đã phân loại rác tại nguồn, góp phần nâng tỷ lệ rác thải được phân loại tại nguồn trên địa bàn huyện Văn Chấn lên trên 30%.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố giỏi năm 2023. Hội thi diễn ra hai phần gồm phần lý thuyết chung và phần thực hành. Phần lý thuyết chung về công tác quân sự quốc phòng, công tác tham mưu xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác đảng, công tác chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân khu về công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội, công tác hậu cần tài chính, công tác kỹ thuật, phần thi thực hành xây dựng nghị quyết, điều lệnh quản lý bộ đội, bắn súng ngắn K54 bài 1B và nội dung thể lực. Hội thi là dịp để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ chỉ huy, chủ trì các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành chỉ huy của đơn vị mình, đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho 3 tập thể và 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình hoạt động hiệu quả không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở mà còn phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Từ năm 2021 đến nay, thông qua hoạt động của mô hình, người dân đã cung cấp 420 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra, làm rõ trên 230 vụ việc với 253 đối tượng, đồng thời tham gia vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là dịp để mỗi tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và từng đảng viên tự soi, từ đó đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa của việc kiểm điểm đánh giá chất lượng cuối năm. Để khắc phục bệnh hình thức trên, ngày 4 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương ban hành quy định số 124 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Để quy định thực sự phát huy hiệu quả, trước hết mỗi cấp ủy và bản thân từng đảng viên cần nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng hàng năm, từ đó làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến nhận thức cho cán bộ đảng viên trên cơ sở thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Ngay sau kiểm điểm xếp loại chất lượng đảng viên, mỗi cấp ủy và cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và quan trọng hơn cả vẫn là thực hiện kế hoạch đó một cách nghiêm túc.
Được xác định là loại hình dịch vụ quan trọng, ngành logistics đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cùng với hoàn thiện cơ sở tầng và các chính sách khuyến khích hỗ trợ của nhà nước. Ngành logistics Việt Nam có nhiều bước tiến vượt bậc được quốc tế ghi nhận, tuy nhiên chi phí logistics tại nước ta vẫn ở mức cao, cần tiếp tục tối ưu hóa để tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Phát triển dịch vụ logistics không chỉ đem lại giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn gắn liền với sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu thương mại, hạ tầng giao thông vận tải, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, doanh nghiệp logistics ở Việt Nam cũng tăng nhanh về số lượng. Đến nay có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp vận tải logistics trong nước cùng với khoảng 25 tập đoàn giao nhận hàng hàng đầu thế giới có hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, kho bãi, hạ tầng thương mại, trung tâm logistics cũng không ngừng được mở rộng với quy mô lớn và rộng khắp. Các thủ tục thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng cải thiện đáng kể, từ đó góp phần quan trọng đưa ngành logistics Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
Sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chính sách vẫn chưa đủ để thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp tái chế, công nghiệp môi trường, cũng như chưa thúc đẩy được việc xã hội hóa đầu tư cơ sở xử lý tái chế chất thải. Chính vì thế, quá trình xanh hóa của doanh nghiệp gặp không ít thách thức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, theo đuổi sản xuất xanh hiện là đích đến của các doanh nghiệp trên toàn thế giới và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn, hiện Việt Nam đã tham gia hàng loạt hiệp định thương mại thế hệ mới, song để có thể tận dụng được ưu đãi thuế quan từ các hiệp định này thì tiêu chuẩn xanh là một trong những yếu tố bắt buộc. Do đó, cùng với doanh nghiệp, nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tái chế và xác định đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bằng cách quản lý chất thải như một nguồn tài nguyên có giá trị.
Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết chương trình tháng khuyến mại tôn vinh hàng Việt năm 2023. Đây là chương trình khuyến mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, áp dụng ở 800 điểm bán trên toàn quốc. Chương trình đã tạo sức hút mạnh mẽ, mang đến những cơ hội mua sắm dễ dàng, tiết kiệm chi phí, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng. Tuy nhiên, thời gian qua có doanh nghiệp lợi dụng hình thức này để đẩy giá cao so với mặt bằng chung, rồi sau đó tăng tỷ lệ giảm giá nhằm đánh lừa người mua, thậm chí hạ chất lượng, giảm khối lượng sản phẩm, đưa sản phẩm sắp hết hạn hoặc quá hạn sử dụng ra thị trường. Không ít người tiêu dùng bức xúc khi mua sản phẩm khuyến mại kém chất lượng, hết hạn sử dụng, lợi dụng khuyến mại để lừa đảo tham gia các dịch vụ gia tăng khác nhằm móc túi khách hàng. Để hoạt động này diễn ra thực chất, tạo cơ hội mua rẻ cho người dân, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến mại chặt chẽ, chu đáo. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động khuyến mại, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng hình thức khuyến mại để lừa dối khách hàng. Khuyến mại giảm giá sản phẩm không chỉ dừng lại ở tiết giảm chi phí mua sắm, chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng mà còn là giải pháp kích cầu thị trường, kích thích sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, an sinh xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho mỗi địa phương và cả nước.
Nhiều năm nay dư luận xã hội rất phàn nàn về tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, khiến không chỉ học sinh căng thẳng mà phụ huynh cũng rất mệt mỏi trong guồng quay này. Những biện pháp của cơ quan quản lý để hạn chế chấm dứt tình trạng này vẫn chỉ nằm trên giấy. Nhiều địa phương đã có quy định cấm dạy thêm học thêm trong nhà trường phổ thông. Tuy vậy, do những quy định đưa ra mà không có kiểm tra giám sát, chế tài lỏng lẻo nên tình trạng này không hề giảm mà ngày càng tăng. Để chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan thì quan trọng nhất là vai trò quản lý của nhà nước, của ngành giáo dục. Việc tổ chức thi cử phải thực sự đổi mới, đa dạng, chứ không chỉ quá chú trọng tìm những em mọt sách. Toàn ngành giáo dục các địa phương cần thống nhất trong thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. Trách nhiệm chung của toàn xã hội là đào tạo một thế hệ tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn, chứ không phải tạo ra những công dân mọt sách. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chuyến thăm Israel trong ngày 18 tháng 10 với tuyên bố về tình đoàn kết và tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tổng thống Biden đã có cuộc gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Tel Aviv 10 ngày sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel. Ông Biden trấn an người Israel rằng họ sẽ nhận được những gì cần thiết để tự vệ. Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Biden trở nên phức tạp do vụ nổ tại một bệnh viện ở thành phố Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Giới chức Israel khẳng định vụ tấn công là nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad phóng tên lửa thất bại. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Thủ tướng Netanyahu cho phép nguồn viện trợ thực phẩm, nước uống và thuốc men vào Gaza, đồng thời tuyên bố hỗ trợ 100 triệu đô la cho dân thường ở dải Gaza và bờ Tây. Ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm chính thức Triều Tiên lần đầu tiên sau 5 năm. Hãng thông tấn nhà nước Nga đưa tin Ngoại trưởng Lavrov đã tới thủ đô Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 2 ngày, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Lavrov có cuộc gặp người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui và thảo luận về việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và kinh tế. Tại cuộc gặp tại một trung tâm vũ trụ thuộc vùng Viễn Đông Nga hồi tháng trước, Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước cũng đạt được đồng thuận về vấn đề quan trọng. Chính phủ Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận cáo buộc này. Ngày 18 tháng 10, Bộ Kinh tế Argentina thông báo nước này đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc với tổng trị giá 47 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,5 tỷ đô la so với con số hai bên đã đàm phán trước đó. Giới chức Argentina nhận định rằng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc đảm bảo cho Argentina khả năng duy trì sự phát triển trong các lĩnh vực sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Argentina cũng khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận trong việc khơi thông dòng chảy xuất nhập khẩu, tăng cường dự trữ ngoại tệ và thanh toán các khoản nợ đến hạn với Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngày 18 tháng 10, nhiều sân bay ở Pháp đã tiến hành sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Theo truyền thông Pháp, cơ quan chức năng đã ban bố lệnh sơ tán tại 6 sân bay gần thủ đô Paris, trong đó có sân bay Lyon, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám xét và loại trừ các mối đe dọa. Cả 6 sân bay đều đưa ra cảnh báo về các gói hàng khả nghi. Hành khách và nhân viên sân bay được yêu cầu rời khỏi hiện trường, trong khi xe buýt bị cấm đi vào khu vực sân bay. Trong tuần qua, các cảnh báo đe dọa đánh bom gia tăng ở Pháp. Chính phủ Pháp đã kích hoạt tình trạng an ninh khẩn cấp sau vụ tấn công bằng dao tại một trường trung học ở Arras hôm 13 tháng 10. Sau đó, 3 ngày, 14, 17 và ngày 18 tháng 10, cung điện Versailles cũng sơ tán du khách sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều năm triển khai chương trình Trái tim cho em đã và đang giúp hồi sinh sự sống cho hàng nghìn bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Tại tỉnh Yên Bái, vừa qua chương trình đã giúp nhiều gia đình phát hiện sớm và có chỉ định can thiệp đối với trẻ mắc tim bẩm sinh.
Có con bị tim bẩm sinh nên khi biết chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đã đi từ 5 giờ sáng để kịp giờ khám cho con. Với hy vọng trái tim của con gái sẽ được chữa lành và trở thành động lực để vợ chồng anh Hồng vượt gần 100 km tìm đến với chương trình, anh Nguyễn Văn Hồng, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên xúc động nói.
Do cái hoàn cảnh khó khăn nên là gia đình không có điều kiện để đưa cho cháu đi Hà Nội khám. Thế là hôm nay nhận được cái tin nhắn ở trên hệ thống điện thoại thì tôi cũng tranh thủ thời gian đưa cháu xuống đây khám. Đi khám này thì nó bớt đi chi phí kinh tế rất nhiều ạ.
Niềm khát khao mong mỏi của anh Hồng cũng là khát vọng của rất nhiều gia đình có con em bị mắc tim bẩm sinh. Từng bước qua cửa tử, nên hơn ai hết, em Nguyễn Thị Em, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, hiện đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, rất khát khao có một trái tim khỏe mạnh. Giờ đây, niềm mong mỏi ấy đang dần trở thành hiện thực nhờ chương trình Trái tim cho em do Quỹ Tấm lòng Việt thực hiện. Em Nguyễn Thị Em, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái tâm sự.
Hôm nay được các nhà tài trợ cho khám sàng lọc tim, con cảm thấy rất vui, hy vọng mong muốn là được khỏi bệnh ạ. Và được vui vẻ như các bạn.
Chị Trần Thị Minh Huệ, trưởng phòng y tế, phục hồi chức năng Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Hôm nay có cái chương trình khám tim cho trẻ em ấy, thì chúng tôi cũng rất là may mắn là chuẩn bị cho cháu để đưa cháu đi khám. Thế và cũng mong là cái bệnh của cháu thì có thể là cũng sẽ được chữa trị và để cho cháu duy trì cái cuộc sống và cũng học tập như các bạn khác.
Đối với những gia đình có trẻ nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì đó không chỉ là gánh nặng về kinh tế mà còn là tính mạng của mỗi trẻ mắc bệnh luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào. Vì vậy khát khao được chữa lành cho những ba trái tim nhỏ bé ấy luôn là mong mỏi của mỗi gia đình, của mỗi y bác sĩ và của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.
Đây là lần thứ hai quỹ về tổ chức khám sàng lọc và mổ tim miễn phí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái. Chúng tôi thấy là các cái tỉnh vùng sâu vùng xa đa số là thế thì các cái gia đình các cháu có hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều và không có điều kiện để chữa trị như các tỉnh thành phố lớn. Thế nên là chúng tôi sẽ chọn Yên Bái.
Việc cho con đi khám tại các bệnh viện ở Trung ương tốn rất nhiều chi phí đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, việc đưa các bác sĩ từ bệnh viện Trung ương về địa phương khám miễn phí đã vô cùng có ý nghĩa. Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái cho biết.
Chương trình này đó là chúng tôi cũng mong muốn thể hiện cái triết lý của tập đoàn Viettel. Kinh doanh gắn liền với cái trách nhiệm xã hội. Và có rất nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn như ở Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và các địa phương ở vùng sâu vùng xa thì không có điều kiện để tiếp cận đến các cái bác sĩ giỏi ở trong lĩnh vực về tim. Cái thứ hai là không có điều kiện để khám cũng như là mổ sau khám. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ được lan tỏa cái chương trình này không chỉ ở Yên Bái, không chỉ ở tập đoàn Viettel mà sẽ lan tỏa ra các doanh nghiệp sẽ chung tay để chúng ta mang lại những cái trái tim khỏe mạnh hơn cho các cháu trong thời gian sắp tới.
Trong chương trình khám sàng lọc vừa qua được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh đều được chương trình tư vấn để được phẫu thuật tim. Chương trình đã khám được gần 900 trẻ, phát hiện 16 trẻ có chỉ định can thiệp phẫu thuật tim mạch với số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng và 18 trẻ cần được theo dõi thêm. Các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật có hoàn cảnh khó khăn được chương trình Trái tim cho em hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị miễn phí. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí của Quỹ Tấm lòng Việt cũng như là tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một cái chương trình rất là có ý nghĩa, đã giúp cứu chữa cho rất là nhiều những cái em bé mà bị bệnh tim bẩm sinh cũng như là đặc biệt là cái hoàn cảnh của các bạn ấy khó khăn, và cũng đã chữa lành được cho gần như là hầu hết tất cả những cái trường hợp mà bệnh tim bẩm sinh mà được phát hiện bởi chương trình.
Chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp thực hiện từ tháng 10 năm 2008. Trải qua hành trình 15 năm trên khắp các địa phương trong cả nước, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.500 bệnh nhân, tổ chức 87 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 150.000 trẻ em ở các vùng miền còn khó khăn của đất nước, giúp các em có cơ hội được phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh để có được trái tim khỏe mạnh, có sức khỏe để có thể học tập, lao động, có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mô hình camera an ninh được triển khai, lắp đặt tại nhiều điểm đã giúp lực lượng công an trên toàn địa bàn thành phố Yên Bái triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản, mua bán ma túy và làm rõ nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khu vực đầu cầu Bách Lẫm thuộc địa phận phường Yên Ninh thành phố Yên Bái, công an thành phố Yên Bái đã tiến hành lắp đặt tại đây một camera quay quét 360 quan sát an ninh. Chiếc camera 360 có nhiều tính năng hiện đại, có thể quan sát trong tầm nhìn 3-4 km và độ sắc nét cao, đã giúp ích rất lớn cho lực lượng công an thành phố cũng như công an các địa phương trích xuất nhiều vụ việc xảy ra trên cầu cũng như các vụ va quệt tai nạn giao thông. Đặc biệt thời gian gần đây, nhiều vụ trộm cắp tài sản trong dân đã được lực lượng công an làm rõ nhờ máy quay quét camera này. Thượng úy Nguyễn Văn Quang, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi hệ thống camera an ninh đưa vào hoạt động thì bên cạnh công tác nghiệp vụ của lực lượng công an cũng đã mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Như là cái việc là truy xét đối tượng, hướng di chuyển của các đối tượng có những hành vi phạm tội. Cùng với đó là có thể là ra quét được biển số của các phương tiện khi di chuyển qua những hệ thống camera, để qua đó thì cùng các biện pháp khác để phối hợp để xác minh làm rõ nhanh chóng kịp thời, đem lại hiệu quả cao trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.
Camera quay quét 360 được lắp đặt tại đầu cầu Bách Lẫm là một trong 44 mắt camera được thành phố Yên Bái đầu tư lắp đặt tại các điểm trọng yếu từ đầu năm 2023, thuộc đề án đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sau khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự của thành phố được đầu tư bài bản với nhiều hạng mục, đã mới có tới 10 camera quay quét 360, đã có phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố Yên Bái. Trung tá Hoàng Xuân Trung, đội trưởng đội chính trị hậu cần công an thành phố Yên Bái cho biết.
Qua khai thác hệ thống camera thì đã giúp cho lực lượng công an điều tra làm rõ rất nhiều các cái vụ việc mà trước đây rất là khó khăn. Thì khi mà đưa hệ thống camera giám sát an ninh của thành phố vào sử dụng thì giúp cho cơ quan công an chúng tôi đã rất nhiều trong cái công tác phòng ngừa tội phạm cũng như là đấu tranh với các loại tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cũng như là đảm bảo cái giám sát các cái sự kiện, bảo vệ an toàn, an ninh an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Hiện nay chúng tôi đã triển khai đến tất cả các đội nghiệp vụ công an các phường xã đều phải có cán bộ để sử dụng thành thạo cái hệ thống và thường xuyên để giám sát như là các cái điểm mà camera để phục vụ cho công tác.
Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày càng diễn biến phức tạp bởi lưu lượng người tham gia giao thông ngày càng tăng. Đối với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái, từ khi có hệ thống camera giám sát được lắp đặt đã giúp đội làm rõ được nhiều vụ việc phức tạp. Đặc biệt những trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo kèm hình ảnh đến chủ xe để thực hiện và xử lý theo quy định. Với hình thức phạt nguội đảm bảo công bằng, có tính răn đe đối với người cố tình vi phạm và nhận được sự đồng tình của người dân. Hệ thống camera cũng đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông tiết kiệm thời gian, công sức trong thực thi công vụ. Cũng từ khi lắp đặt hệ thống camera giám sát, người tham gia giao thông ở thành phố đã có ý thức hơn và người đi đường cũng cảm thấy an tâm hơn khi đi trên các đoạn đường có lắp đặt camera. Trung tá Trần Thị Kim Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trước đây ở các cái khu vực ngã ba ngã tư có đèn tín hiệu thì cái hiện tượng các cái phương tiện vi phạm về không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn diễn ra khá là phổ biến. Thì tuy nhiên từ khi có cái hệ thống camera đô thị thông minh thì ý thức của người dân tham gia giao thông cũng được nâng cao, cái hành vi vi phạm thì giảm rõ rệt. Thứ hai là trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông, thì đối với những cái vụ tai nạn giao thông mà diễn biến phức tạp thì trước đây trong cái quá trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì có thể khi các bên lên làm việc thì bên nào cũng cho là mình đúng. Thế tuy nhiên là khi chúng tôi trích xuất cái dữ liệu từ camera đô thị thông minh thì người ta nhìn thấy cái diễn biến của mình thì giúp cho chúng tôi rất nhiều trong cái quá trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm và đảm bảo cái tính công bằng và công khai minh bạch trong quá trình xử lý.
Bên cạnh đó, hệ thống camera còn là tai mắt của lực lượng công an, giúp kịp thời xử lý các vụ phạm pháp và quản lý tốt địa bàn, các tổ dân phố, khu dân cư. Tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là một trong những phường làm tốt công tác xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera dày đặc trên các tuyến phố với 122 mắt. Thời gian qua, từ hình ảnh camera ghi lại, lực lượng công an khu vực và công an phường đã phân tích, nhận định đúng hướng để điều tra, truy bắt các đối tượng trong việc từ gây mất an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông, trộm cắp tài sản. Nhiều vụ trộm cắp vặt trước kia do không có camera đã gây nên những mâu thuẫn nghi ngờ bức xúc trong dân, nhưng hiện nay chỉ cần người dân mô tả hình dáng nhận diện qua trích xuất hình ảnh trên hệ thống camera, lực lượng chức năng đã xác minh khoanh vùng điều tra, sớm bắt giữ các đối tượng vi phạm. Thượng úy Vũ Kim Toàn, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Yên Ninh nói:
Chúng tôi thì trong quá trình mà khi lắp đặt cái hệ thống camera an ninh ấy thì đã giúp ích cho rất nhiều về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, thì cũng như là vấn đề về phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, bởi vì là thực tế ra nhất đâu là có những cái vụ việc ấy còn phải truy vết xảy ra thì có thể qua hệ thống camera an ninh của tổ dân phố thì đơn vị chúng tôi có kiểm tra lại và xem xét, thì qua đó thì đã xem được cái đối tượng là trước mắt về hình dáng và cái đặc điểm để truy tìm theo nghiệp vụ của bọn tôi. Thế còn về vấn đề như là sau khi xảy ra các vụ va quệt tai nạn ấy, thì cũng phục vụ cho vấn đề mà giải quyết trong các sự việc mà đã xảy ra.
Đại úy Nguyễn Quốc Toàn, Phó trưởng Công an phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Mô hình camera an ninh này thì giúp cho lực lượng công an là trong công tác quản lý địa bàn và phục vụ cho công tác về nâng cao ý thức của người dân trong công tác việc chấp hành giao thông, và hai nữa là quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Và từ đó thì từng tổ dân phố khi lắp camera thì cái nâng cao cái ý thức của người dân trong sinh hoạt đời sống ở tổ dân phố, ở từng khu, từng ngõ, từng thôn. Đấy. Và đặc biệt là khi có vấn đề về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì từ đó là chúng tôi sẽ tiến hành trích xuất camera lưu lại ở từng tổ dân phố đấy để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên từng tổ dân phố.
Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được công an thành phố Yên Bái đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, điển hình là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội với mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Trên các tuyến đường, khu vực có lắp đặt camera an ninh, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực. Dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng gây án. Cũng thông qua việc truy xuất hình ảnh từ hệ thống camera, nhiều vụ việc cũng nhanh chóng được khám phá, tạo thêm niềm tin của nhân dân với chính quyền các cấp. Sau khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự được đưa vào hoạt động, ý thức người dân được nâng lên, các vụ vi phạm pháp luật về tai nạn xã hội đã giảm nhiều so với trước. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái ổn định hơn trước, cuộc sống của nhân dân ngày càng bình yên hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống. Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.